Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói tiếp về tuyên bố chính điểm của Nghị hội Công giáo Chính thống Âu Châu lần thứ tư. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Về Chúa là thách đố cho con, vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tình con của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5, câu 27 đến câu 32. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào quả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa quả ngục. Luật còn dạy rằng ai rảy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ và đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rảy thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu đòi hỏi một trái tim tinh sạch, một sự thuần khiết ngay từ trong tâm hồn. Ngoại tình là bất chính, nhưng ngay cả sự thèm muốn bất chính cũng đã là ngoại tình rồi. Nói cách khác, quyền lực cuối cùng thúc đẩy và quyết định trong lĩnh vực tính dục nói riêng và trong tương quan với phụ nữ nói chung không được là những sức mạnh tự nhiên và bản năng bộc phát của những thèm khát và khoái lạc tính dục. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thuần khiết ngay từ trong lòng, Chúa Giêsu đưa ra lời khuyến nghị: thà móc mắt phải và chặt tay phải còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Tất nhiên sẽ làm ngu nghê và không chính xác nếu chúng ta hiểu các lời khuyến nghị này theo sát mặt chữ. Điều quan trọng là chúng ta không được phó mặc các quan năng của mình cho bản năng thấp hèn, nhưng phải biết làm chủ chúng một cách có trách nhiệm. Con mắt biểu tượng cho ước muốn, bàn tay biểu tượng cho hành động. Cần phải loại bỏ tất cả những ước muốn xấu xa ngược với sự tinh sạch trong lòng. Không chỉ tôn trọng vợ người khác, mà còn phải cư xử đúng đắn với vợ mình và tôn trọng sự hiệp thông trong tình yêu và sự sống với vợ của chính mình. Đức Giê-xu nói, luật còn dạy rằng, ai dạy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy, hãy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai dạy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Sự hiệp thông sự sống và tình yêu giữa hai vợ chồng là thực tại thiền hảo bất khả chuyển nhượng. Người ta phải ra sức bảo vệ và vun đắp cho sự hiệp thông đó. Ngày nay con người dễ dàng yêu nhau, nhưng rồi cũng dễ dàng chia tay nhau. Sự chung thủy dường như bị xem nhẹ, đời sống hôn nhân gia đình dễ bị phá vỡ. Những điều ấy chỉ đem lại cho con người nỗi đau cho chính bản thân mình và cho người khác. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các gia đình Kitô giáo biết làm chứng cho Chúa bằng đời sống chung thủy trong sạch của mình. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức cho con luôn biết cảnh giác, tránh xa tội lỗi, để con không làm mất lòng Chúa. Xin cho con luôn trung thành yêu mến Chúa như Chúa đã yêu thương con. Amen.
Vì Chúa yêu con, Chúa nâng đỡ phận người hèn yếu, Ngài dìu dắt từng lối bước đi về. Vì quá yêu con, Chúa tặng ban muôn ngàn ân huệ, Ngài gọi con là ban hữu, đặt con vào tim Ngài. Tình Chúa yêu con mãi ngàn năm, tình còn nồng ấm, dù nhiều lúc lòng con đã bội thề. Vì quá yêu con, Chúa ngày đêm mong đợi con trở về, và tình Ngài hằng tràn chứa hồn con được thỏa thuê. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và mọi tình con của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và mọi tình con của bạn thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Malaysia. Chính phủ Malaysia muốn giúp đỡ các công dân bị ghi nhầm là người Hồi giáo. Chính phủ Malaysia đang nghiên cứu việc soạn thảo một đạo luật mới cho phép những người bị cưỡng bức cải đạo hoặc cải đạo bất hợp pháp sang Hồi giáo được rời bỏ tôn giáo này. Nhật báo Malaysia, The Sunday Daily, số ra ngày thứ Hai mùng 9 tháng 6, đã đưa tin như trên. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Tan Sri Joseph Kurup đã đoan chắc với báo chí rằng chính phủ đang xem xét tất cả các khía cạnh của vấn đề để tìm ra một giải pháp một lần thay cho tất cả. Theo ông, nhiều người đã được chính phủ yêu cầu đưa ra quan điểm và đề nghị của họ về cách giải quyết vấn đề. Ông nói, trước hết chúng tôi phải làm việc dựa trên khuôn khổ chung trước khi công bố, đồng thời ký một ngân phiếu trị giá 1 triệu ringgit Malaysia cho Giáo hội Methodist để xây dựng một trung tâm cộng đồng trong tương lai tại Kuala Lumpur. Ông nói thêm, không phải vì hiện nay không có giải pháp cụ thể cho vấn đề này, mà chính phủ đã không chịu tìm ra một giải pháp. Trong những ngày gần đây, nhiều thành viên của phe đối lập đã kêu gọi Thủ tướng Najib Razak hành động để giải quyết tình trạng của hàng trăm người Malaysia đã bị ghi nhầm là người Hồi giáo trong giấy khai sinh hoặc thẻ căn cước. Cựu Phó Thủ tướng Anwar Ibrahim đã chỉ trích sự ngạo mạn của các nhà cầm quyền Hồi giáo trong việc xử lý nhiều rắc rối liên quan đến người ngoài Hồi giáo. Theo tường thuật của tờ Malaysia Chronicle, số ra ngày mùng 10 tháng 6. Tại bang Selangor, các nhân viên Bộ Hồi giáo vụ đã can thiệp vào một vụ đám cưới theo nghi lễ Ấn giáo và dẫn đi cô dâu Zarina Abdul Majid với lý do cô là người Hồi giáo. Sự kiện này làm dấy lên sự phản đối trong cả nước. Cô Zarina giải thích rằng cha cô đã bỏ rơi gia đình. Ông ghi danh là người Hồi giáo, nhưng cô đã lớn lên như một tín đồ Ấn giáo và đã tiêu tốn hàng ngàn ringgit về mặt pháp lý và đi lại không biết bao nhiêu lần đến bộ ghi danh của quốc gia để thay đổi tình trạng tôn giáo của mình, nhưng chỉ hoài công. Ở bang Penang, hôm thứ Hai mùng 9 tháng 6 vừa qua, Bộ Hồi giáo vụ cũng đã gây chấn động khi xông vào đám tang một người Phật giáo gốc Hoa và lấy đi thi hài, được cho là của một phụ nữ đã cải sang Hồi giáo. Vụ này khiến gia đình của người quá cố bàng hoàng. Họ bị sốc vì không biết rằng người thân của họ, bà Teo Cheng Cheng, 38 tuổi, làm nghề giúp việc, đã trở thành người Hồi giáo từ 17 năm trước, cũng theo tường thuật của tờ Malaysia Chronicle. Phân trần về vụ việc này, Phó Giám đốc Văn phòng bang Selangor giải thích rằng ông có nhiệm vụ điều tra bất cứ ai mang một cái tên Hồi giáo. Chẳng hạn, nếu Rafael Nadal đến Malaysia và vào một nhà thờ, chúng tôi sẽ phải tiến hành điều tra. Phát biểu trên đây ngay lập tức gây ra những phản ứng vừa thích thú vừa bực tức của các nhà báo. Họ liền khôi hài về cái tên Hồi giáo của nữ diễn viên Salma Hayek hay của ca sĩ Shakira và cái lập luận tệ hại đang diễn ra ở Malaysia. Theo cùng một cách mà Hoa Kỳ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt những người mang tên gọi Hồi giáo vì lo ngại khủng bố, Malaysia cũng phải thực hiện các kiểm tra, nhưng là để bảo vệ sự toàn vẹn đức tin. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu, Đức Thánh Cha nói về ơn kính sợ Thiên Chúa. Trong bài huấn dụ với tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 11 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích ý nghĩa ơn thứ bảy Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu là ơn kính sợ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, nó không có nghĩa là sợ hãi Thiên Chúa toàn năng và thánh thiện, bởi chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Cha, đấng yêu thương chúng ta và muốn cho chúng ta được cứu rỗi. Vì thế, không có lý do để sợ hãi người. Trái lại, sự kính sợ Thiên Chúa là ơn nhắc nhở cho chúng ta biết sự bé nhỏ của mình trước mặt Thiên Chúa và tình yêu của người. Và hạnh phúc của chúng ta là ở chỗ phó mình trong tay người với lòng khiêm nhường, kính tôn và tin tưởng. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Khi Chúa Thánh Thần ngự trong con tim chúng ta, người đổ tràn đầy sự an ủi và bình an cho chúng ta, và đưa chúng ta tới chỗ cảm thấy như chúng ta là, nghĩa là bé nhỏ, với thái độ mà Chúa Giêsu nhắn nhủ trong tin mừng của người phó thác tất cả các âu lo và chờ đợi cho Chúa, và cảm thấy được bao bọc và nâng đỡ bởi hơi ấm và sự chở che của người, y như một đứa bé với cha mình vậy. Đó là tâm tình, là điều Chúa Thánh Thần làm trong con tim chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy mình là trẻ em trong tay người cha của chúng ta. Như thế, trong nghĩa này, chúng ta hiểu rõ ràng rằng sự kính sợ Thiên Chúa có trong chúng ta hình thái của sự ngoan ngoãn, biết ơn, chúc tụng, và khiến cho con tim chúng ta được tràn đầy hy vọng. Thật thế, biết bao lần chúng ta không tiếp nhận chương trình của Thiên Chúa, và chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có khả năng bảo đảm cho chính mình sự hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, chính trong kinh nghiệm về các hạn hẹp và sự nghèo nàn của chúng ta, mà thần khí củng cố chúng ta và làm cho chúng ta nhận thức được rằng điều quan trọng duy nhất là để cho Chúa Giêsu hướng dẫn trong cánh tay của Chúa Cha. Điều này giải thích tại sao chúng ta lại cần đến ơn này của Chúa Thánh Thần như vậy. Ơn kính sợ Thiên Chúa khiến cho chúng ta ý thức rằng tất cả đến từ ơn thánh và sức mạnh đích thật duy nhất của chúng ta là theo Chúa Giêsu, và để cho Thiên Chúa Cha có thể đổ trên chúng ta lòng lành và sự thương xót của người. Rộng mở con tim để lòng lành và sự thương xót của Thiên Chúa đến với chúng ta. Đó là điều Chúa Thánh Thần làm với ơn kính sợ Thiên Chúa, là mở các con tim. Con tim mở rộng để ơn tha thứ, lòng thương xót, lòng lành và các vuốt ve của Thiên Chúa Cha đến với chúng ta, bởi vì chúng ta là các người con được yêu thương vô cùng. Đồng thời, nó củng cố sự tin tưởng và đức tin của chúng ta, vì nó làm cho chúng ta nhận thức rằng cuộc sống chúng ta ở trong tay Thiên Chúa. Không có ánh sáng và sự nâng đỡ này, chúng ta sẽ rơi vào cảnh âu lo và ngã lòng, không thể tránh được. Khi được ơn kính sợ Thiên Chúa thấm nhập, chúng ta được đưa tới chỗ theo Chúa với lòng khiêm nhường, ngoan ngoãn và vâng phục. Nhưng không phải với thái độ chịu trận và thụ động, hay than vãn, mà với sự kinh ngạc và niềm vui. Niềm vui của một người con nhận ra rằng mình được cha phục vụ và yêu thương. Như vậy, sự kính sợ Thiên Chúa không khiến cho chúng ta trở thành các Kitô hữu nhút nhát, lụy phục, nhưng làm nảy sinh ra trong chúng ta lòng can đảm và sức mạnh. Nó là một ơn khiến cho chúng ta là các tín hữu Kitô sắc tín, hăng say, không vâng phục Chúa vì sợ hãi, nhưng bởi vì cảm động và bị chinh phục bởi tình yêu của người. Bị tình yêu của Thiên Chúa chinh phục, đó là một điều hay đẹp. Để cho mình bị chinh phục bởi tình yêu này của Cha, người yêu thương chúng ta biết bao, người yêu thương chúng ta với tất cả con tim của người. Nhưng chúng ta cũng hãy chú ý, bởi vì ơn của Thiên Chúa cũng là một lời báo động trước sự lì lợm trong tội lỗi. Đức Thánh Cha giải thích thái độ này như sau. Khi một người sống trong sự dữ, khi một người nói phạm thượng chống lại Thiên Chúa, khi nó khai thác người khác, khi nó là bảo chúa đối với họ, khi nó chỉ sống vì tiền, vì sự phù vân hay quyền lực hoặc kiêu căng, thì khi đó sự kính sợ Thiên Chúa báo động chúng ta là hãy coi chừng. Với tất cả quyền lực này, với tất cả tiền bạc này, với tất cả sự kiêu căng của ngươi, với tất cả phù vân của ngươi, ngươi sẽ không hạnh phúc đâu. Chẳng có ai có thể đem theo vào cuộc sống bên kia tiền bạc, quyền lực, sự phù vân và lòng kiêu căng cả. Chúng ta chỉ có thể đem theo tình yêu thương mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta, các vuốt ve mà chúng ta đã chấp nhận và nhận được từ Thiên Chúa với tình yêu thương. Và chúng ta có thể đem theo những gì chúng ta đã làm cho người khác. Vậy hãy coi chừng, đừng đặt hy vọng nơi tiền bạc, nơi sự kiêu căng, nơi quyền bính, nơi sự phù vân. Những thứ đó không thể hứa hẹn với chúng ta cái gì hết. Và như thế, bạn kết thúc xấu cuộc đời mình. Chẳng hạn, tôi nghĩ tới những người có trách nhiệm trên người khác, và để cho mình trở thành gian tham hối lộ. Anh chị em có nghĩ rằng một người gian tham hối lộ sẽ hạnh phúc ở đời sau hay sao? Không đâu. Nhưng tất cả hậu quả của hối lộ đã làm hư thối con tim nó. Nó sẽ khó mà đi đến với Chúa. Tôi nghĩ tới tất cả những kẻ sống nhờ việc buôn bán người và việc làm nô lệ. Anh chị em có nghĩ rằng những người như thế có trong tim tình yêu của Thiên Chúa hay sao? Không, họ không kính sợ Thiên Chúa và họ không hạnh phúc. Họ không hạnh phúc đâu. Tôi nghĩ tới những kẻ chế tạo vũ khí để gây chiến tranh. Anh chị em hãy nghĩ coi, đó là cái nghề gì vậy? Nhưng tôi chắc chắn là, nếu bây giờ tôi hỏi câu này, giữa anh chị em có bao nhiêu người chế tạo khí giới? Không có ai hết. Không có ai hết. Bởi vì những người này thì không tới để lắng nghe lời Chúa đâu. Những người này chế tạo sự chết, buôn bán cái chết. Ước chi sự kính sợ Thiên Chúa khiến cho họ hiểu rằng một ngày kia mọi sự sẽ hết và họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, Thánh Vịnh 34 khiến cho chúng ta cầu nguyện như thế này. Người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe lời. Ngài cứu họ khỏi mọi lo lắng. Sứ thần Chúa đóng trại chung quanh những ai kính sợ người và giải thoát họ. Chúng ta hãy xin Chúa ơn hợp tiếng với người nghèo để đón nhận ơn kính sợ Thiên Chúa, và có thể cùng họ được mặc lấy lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa, là Cha, là thân phụ của chúng ta. Khi đó Đức Thánh Cha chào tín hữu hành hương đến từ các nước trên thế giới, nhất là tín hữu đến từ các nước Nam Hàn, Malaysia, Philippines, Nhật Bản và Australia, cũng như các nhóm Nicaragua, El Salvador, Mexico, Argentina và Brazil. Ngài cũng xin tín hữu cùng Ngài đọc một kinh kính mừng, cầu nguyện cho hàng chục triệu trẻ em lao động, nhân ngày 12 tháng 6 là ngày quốc tế trẻ em lao động, bị khai thác bóc lột sức lực và đối xử tàn tệ. Trong hàng trăm nhóm Italia, có đoàn hành hương đi bộ tới Santiago de Compostela, theo lộ trình Francigena và các tay đua xe đạp của Hiệp hội Miso Tutto, theo gót Thánh Francisco thành Assisi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Colombo, Sri Lanka. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Sri Lanka từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm 2015. Hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Albert Malcolm Ranjit, Tổng giám mục Colombo, thủ đô của Sri Lanka, đã chính thức loan báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Sri Lanka từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm 2015. Trước đó, hôm 26 tháng 5, trên chuyến bay từ Thánh Địa về Roma, Đức Thánh Cha đã đoan chắc với các nhà báo cùng đi trên chuyến bay rằng Ngài dự định đến thăm Sri Lanka và Philippines vào tháng Giêng năm 2015, mà không xác định vào ngày nào. Này Đức Hồng Y Ranjit, Tổng giám mục thủ đô Colombo cho biết là từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng năm 2015. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì Đức Thánh Cha sẽ đến Philippines trước khi đến thăm Sri Lanka. Mục đích chính của chuyến viếng thăm Philippines là thăm những anh chị em nạn nhân của trận bão năm 2013 đã tàn phá nặng nề miền Trung Philippines. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, đọc tiếp tuyên bố chính điểm của Nghị hội Công giáo Chính thống Âu Châu lần thứ tư. Vũ Văn An tổng hợp, Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe ba số đầu của sứ điệp gồm 9 điểm của Hội nghị Công giáo Chính thống Âu Châu lần thứ tư, vừa kết thúc hôm mùng 5 tháng 6. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những điểm còn lại, nhắc đến những thách thức mà Kitô giáo phải đối diện trong xã hội hiện nay. Sứ điệp viết tiếp như sau. Số 4. Trong tính đa dạng của nó, các nền văn hóa Âu Châu tất cả đều đã rút tỉa từ các gốc rễ chung của Kitô giáo. Giống như trong các ngữ cảnh văn hóa khác, ta phải thừa nhận rằng phần đáng kể trong các nền văn hóa của người ta đều dựa vào sự linh hứng của tôn giáo. Nền nhân học Kitô giáo đã tác động sâu xa lên nền văn hóa Âu Châu. Nhìn nhận Thiên Chúa như đấng tạo hóa, không hư vô hóa lý trí con người, mà đúng hơn, đem nó lại gần sự thật hơn. Kitô giáo không bao giờ chống lại lý trí và đức tin. Thiên Chúa là lý trí trường cửu, vốn tạo nên muôn loài đang hiện hữu. Khi mà khải mình, người không loại bỏ, nhưng đúng hơn đã khẳng định trí khôn của con người. Đóng góp cao nhất của Kitô giáo cho lịch sử nhân loại chính là sự liên minh giữa đức tin và lý trí, một liên minh đã sản sinh ra viễn kiến về phẩm giá của từng con người nhân bản, nhu cầu tự do và liên đới, và sự cởi mở trước mầu nhiệm của nhân sinh. Số 5. Chúng tôi xin nhấn mạnh điều này. Đức tin Kitô giáo bảo đảm chứ không lấy đi việc ta tìm kiếm tự do và hạnh phúc. Đức tin Kitô giáo có nghĩa hoàn toàn chấp nhận Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong giáo hội của người nhờ Chúa Thánh Thần. Vì Thiên Chúa quá yêu thế giới, đến độ đã ban con một của người cho thế giới. Gioan chương 3 câu 16. Do đó, Chúa Kitô không phải là sản phẩm của nền văn hóa nhân bản. Là Thiên Chúa nhập thể, người thách đố lịch sử và các nền văn hóa của con người. Các giáo hội Kitô giáo chúng tôi làm chứng rằng việc xuất hiện của Chúa Kitô là một biến cố trong các nền văn hóa của các dân tộc chúng tôi. Đức tin vào Chúa Kitô không loại bỏ tính đa dạng nhân bản. Nó làm phong phú và phát huy các yếu tố của điều chân và điều thiện vốn hiện diện trong các nền văn hóa của con người. Số 6. Các giáo hội Kitô giáo của phương Đông và của phương Tây không sợ tính đa dạng văn hóa. Kể từ lúc được thành lập, giáo hội vẫn đã có tính đa nguyên về văn hóa rồi. Ngay trong các môn đệ của Chúa Giêsu đã có những phương thức văn hóa khác nhau, như giữa những người nói tiếng Aram và những người nói tiếng Hy Lạp. Có nhiều dị biệt trong ơn phúc, nhưng chỉ cùng một thần khí. 1 Cô-rinh-tô chương 12 câu 4. Kitô giáo công bố tin mừng của Chúa Kitô trong nền văn hóa nhân bản khác nhau. Số 7. Tự do tôn giáo là nhân tố yếu tính của đức tin Kitô giáo. Đối với chúng tôi, tự do tôn giáo có nghĩa là tự do tìm kiếm và tin theo sự thật. Nó không dựa vào thái độ chủ quan của một cá nhân hay một nhóm, mà dựa vào phẩm giá của mỗi con người nhân bản được tạo nên cho tuyệt đối, cho sự thật và cho Thiên Chúa. Luật lệ nào cổ vũ sự dửng dưng tôn giáo, chủ nghĩa duy tương đối hay chủ nghĩa đồng hóa bừa bãi, ngay cả vì lòng khoan dung, đều sẽ tiến tới chỗ giảng lược quyền căn bản đối với phẩm giá con người vào lãnh vực tư. Đối với các giáo hội Kitô giáo, phát huy tự do tôn giáo là bước vào cuộc đối thoại đại kết mà không có các chủ nghĩa duy cải đạo, cực đoan chính thống hay buông thả luân thường đạo lý. Số 8. Hố phân cách hiện nay giữa Kitô giáo và não trạng chính dòng gây ra nhiều hiệu quả trầm trọng cho tương lai các định chế và đời sống Âu Châu. Ngày nay, đối với nhiều người Âu Châu, hiện không có điểm quy chiếu vững chắc nào để họ lên khuôn tác phong luân lý của họ và lượng giá điều gì đúng, điều gì sai nữa, vì họ đang sống dưới ý muốn của cái tôi chúa tể tự lập. Chủ nghĩa cá nhân dẫn tới chủ nghĩa duy tương đối luân lý. Người ta không còn nể nang gì đối với sự thật khách quan hay ích chung nữa. Hố phân cách giữa quan điểm của các giáo hội về tính luân lý và các trào lưu chính của hậu hiện đại, hệ tại nằm ở điểm này. Chúng tôi xác tín rằng các nguyên tắc luân lý được tạo hóa khắc ghi vào trái tim mọi hữu thể nhân bản, trong khi ngữ cảnh hậu hiện đại cho rằng tính luân lý là điều người ta quyết định theo từng cá nhân. Chúng tôi mời gọi người Âu Châu thừa nhận rằng, chìa khóa mở cửa tự do là chấp nhận rằng ta tiếp nhận ta từ Thiên Chúa, chứ không phải ta có thể võ đoán sử dụng mọi sự như thể ta là người sáng tạo ra bản thân mình. Giữa các nguyên tắc tin mừng và các giá trị nhân bản, không hề có sự đối nghịch. Kitô giáo có nghĩa, mọi điều tốt và thật nơi nhân loại đều được bảo bọc bởi ơn thánh của Chúa Kitô, đấng cứu rỗi chúng ta. Thiên Chúa tự hạ xuống hàng nhân tính của ta, không phải để triệt tiêu các tiềm năng của nó, mà để hàn gắn điều đang bệnh hoạn và đem nhân tính ta tới chỗ hoàn hảo của nó. Số 9. Đức tin và luân lý tính đi đôi với nhau. Văn hóa và luân lý tính cũng thế. Ta không nên quên rằng, sự tiến bộ vĩ đại thực hiện được trong lịch sử Âu Châu liên quan tới nhân quyền và việc che chở người yếu thế phát xuất từ các nguyên tắc mà Kitô giáo vốn đem lại cho Âu Châu. Trong tư cách mục tử, chúng tôi muốn tiếp tục đem tới cho giáo dân của chúng tôi những điều tốt nhất trong giáo huấn luân lý của mình, và trong tư cách công dân, chúng tôi muốn trình bày giáo huấn này cho các chính phủ và các định chế Âu Châu. Chúng tôi xác tín rằng các cộng đồng Kitô giáo, một khi chịu rút tỉa linh hứng từ tin mừng Chúa Kitô, đều có khả năng hành động như các nhân chứng của những gì là tốt đẹp đối với con người. Trong Chúa Kitô, chúng tôi tìm được nguồn suối linh hứng để canh tân mình và đem chúng tôi tới một cảm thức lớn hơn về trách nhiệm tại Âu Châu và trên thế giới ngày nay. Quý vị vừa theo dõi những điểm còn lại trong sứ điệp của Hội nghị Công giáo Chính thống Âu Châu lần thứ tư do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Động lực, chiến thuật và phương pháp tấn công của ma quỷ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đâu là động lực thúc đẩy ma quỷ không ngừng hoạt động để lôi kéo con người sa ngã? Câu trả lời thật là đơn giản. Ma quỷ là kẻ tham vọng. Nó đã được tạo thành như một tạo vật thông minh và tốt đẹp. Nhưng những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho nó, giờ đây lại được nó xem như một sự lệ thuộc, trong khi nó chỉ muốn quyền lực. Quyền lực tuyệt đối hữu hóa một cách tuyệt đối. Đây là trường hợp của ma quỷ. Nó muốn làm Thiên Chúa, do đó mục tiêu của nó là lôi kéo và thống trị mọi người. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 4, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy chiến thuật và phương pháp của ma quỷ. Ngài viết như sau: Tin mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất. Đối với những kẻ không tin. Họ không tin vì đen ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên tin mừng nói về vinh quang của Chúa Kitô là hình ảnh Thiên Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta thấy những vấn đề ngài gặp phải trong sứ vụ rao giảng tin mừng. Đây là một công tác khó khăn. Nó đòi hỏi động lực, cuộc sống thánh thiện, sự can đảm và kiên trì. Kẻ thù vô hình vẫn luôn có đó. Nó không muốn cho vương quốc của nó bị tấn công và những kẻ bị nó giam hãm được giải thoát. Nó chiếm chỗ của Thiên Chúa trong cuộc sống của rất nhiều người. Nó không đòi hỏi họ phải là những con người vô cùng xấu xa. Nó không cần biết họ có sống tử tế không, có hăng hái trong công tác từ thiện không, có được giáo dục và quảng đại không. Quan tâm của nó là làm sao để tin mừng của Chúa Giêsu không đi vào tâm hồn họ. Khi giới nó sử dụng trong trường hợp này là sự mù quáng. Nó che đậy tâm trí của những người không tin. Họ chẳng còn thấy những tính toán của nó. Họ không phải là những con người xấu. Họ chỉ không thấy mà thôi. Và đó chính là mục tiêu mà ma quỷ nhắm tới. Chúng ta hãy thử tưởng tượng đến cuộc sống của những ai đã từng sống bên kia bức màn sắt. Họ đã chẳng bao giờ thấy được thế nào là sống trong một nước tự do. Nếu có ai thấy và muốn trốn khỏi bức màn sắt ấy, thì tất cả sự giận dữ của chế độ sẽ trút xuống trên họ. Đây cũng là điều xảy đến cho những ai đã từng sống dưới sự thống trị của ma quỷ. Bao lâu họ vẫn sống dưới sự thống trị của nó? Bao lâu họ vẫn tin ở sự tuyên truyền của nó về hình ảnh méo mó của Thiên Chúa và giáo hội của Ngài? Thì ma quỷ hẳn sẽ hài lòng. Trái lại, nếu họ bắt đầu nghi ngờ về sự tuyên truyền của nó, nếu họ được lôi cuốn bởi hình ảnh vinh quang của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, thì chắc chắn nó sẽ không dung tha cho họ. Ma quỷ làm đủ mọi cách để ngăn cản không cho con người đáp trả lại tin mừng của Chúa Kitô. Trong dụ ngôn về người gieo giống, Chúa Giêsu đã nói: hạt giống là lời Chúa. Hạt rơi bên vệ đường là những người đã nghe lời Chúa, nhưng ma quỷ đến cướp lấy lời Chúa ra khỏi tâm hồn họ, kẻo họ tin và được cứu rỗi. Ma quỷ tìm cách lừa con người để lôi kéo con người vào chỗ hủy diệt. Một linh mục nọ thấy một đàn heo đi theo sau một người đàn ông. Tò mò, ông đi theo quan sát và thấy cả đàn heo đều chui vào lò sát sinh. Khi được hỏi bí quyết để đưa cả đàn heo vào lò sát sinh, người đàn ông trả lời rằng ông cầm theo một xô đậu và ông cứ rải từng hạt trên đường, và đàn heo ngoan ngoãn đi theo ông. Đây cũng chính là chiến thuật ma quỷ sử dụng để lùa con người vào chỗ diệt vong. Nhưng khi một người trở thành môn đệ của Chúa Kitô, nó càng tấn công tàn nhẫn hơn để phá hoại đời sống Kitô của người đó. Trong những chiến thuật của ma quỷ, nghi ngờ là điều đến trước tiên. Đây là khởi đầu của cuộc tấn công. Khi con người bắt đầu nghi ngờ về Thiên Chúa, về tin mừng, về giáo hội, thì lúc đó họ trở nên mảnh đất tốt để ma quỷ cày xéo. Một chiến thuật khác được ma quỷ thường sử dụng là xúi dục các tín hữu Kitô giữ thinh lặng. Một số tín hữu vì sợ hãi không dám mở miệng để công khai tuyên xưng đức tin. Một số khác cho rằng đạo là đạo tại tâm, không cần phải tuyên xưng ngoài môi miệng hay bằng hành động. Một số cho rằng tôn giáo là vấn đề riêng tư, không cần phải thực hành hay chia sẻ với người khác. Nhưng chia rẽ vẫn là khí giới đặc thù của ma quỷ. Ma quỷ luôn muốn các tín hữu chia rẽ với nhau. Thánh thần thì xây dựng sự hiệp nhất, ác thần thì gieo rắc sự bất hòa, hận thù và chia rẽ. Cưỡng bách cũng là khí giới của ma quỷ. Để tách lìa các tín hữu với Chúa Kitô, ma quỷ sử dụng chính sách bách hại, tra tấn, áp lực xã hội, tạo sự nghèo đói. Hiện nay, tại nhiều nước trên thế giới, là người tín hữu Kitô là trở thành đối tượng của kỳ thị, bách hại. Ma quỷ không bao giờ chịu ngồi yên, bao lâu mọi người chưa nhìn nhận quyền thống trị của nó. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6, Thánh Phao-lô khuyên chúng ta hãy mặc lấy binh giáp để chiến đấu chống lại thủ lãnh của tối tăm. Chúng ta hãy lắng nghe lời của thánh nhân. Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Ngài. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh ác quái chốn trời cao. Bởi đó, anh em, hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy, hãy đứng vững. Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin. Nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Chỉ với những khí giới trên đây, người tín hữu Kitô mới có thể chống lại với vũ khí độc hại của ma quỷ là thái độ kiêu ngạo, tính mê dâm dục, sự thất vọng, nỗi lo sợ, vân vân. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kiếm mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thank you. quý vị và các bạn thân mến. Sách Huấn Ca, đoạn 44, câu 14 đến câu 15 có viết: Muôn dân tường thuật sự khôn ngoan của các thánh, và giáo hội loan truyền lời ca tụng của các ngài. Tên tuổi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Thánh Anton Padua qua đời mới có 36 tuổi, nhưng ngài đã hiến trọn thời gian và năng lực cho việc giảng dạy về tình yêu Chúa. Cuộc đời của ngài tuy ngắn ngủi, nhưng ngài đã để lại cho chúng ta một tấm gương lớn về lòng can đảm hiến thân cho tha nhân, cho tin mừng nước Chúa. Thánh Anton Padua được sinh ra trong một gia đình quyền quý, đạo đức và thánh thiện tại Lisbon, thủ đô nước Bồ Đào Nha, vào năm 1195. Cha ngài là hiệp sĩ và là viên chức tại triều đình hoàng đế Alfonso thứ hai, vua nước Bồ Đào Nha. Thánh nhân được hấp thụ một nền giáo dục đạo đức và đầy bác ái, nên ngài sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Thánh nhân xin gia nhập dòng thánh Agostino và được nhà dòng bề trên cho lãnh nhận sứ vụ linh mục. Tuy nhiên, thánh nhân thích sống chiêm niệm, sống khắc khổ và khiêm tốn. Ngài ước muốn được đi truyền giáo cho dân ngoại và mong muốn được chết tử vì đạo. Chính vì thế, thánh nhân xin gia nhập dòng anh em hèn mọn Francisco vào năm 1220. Thánh nhân cầu được ước thấy vì các bề trên đã chấp nhận lời cầu xin của ngài, sai ngài đi truyền giáo cho thổ dân Saracen bên Phi Châu. Nhưng ý Chúa thật nhiệm màu. Thánh nhân khi vừa tới Phi Châu đã ngã bệnh nặng và phải quay về chữa bệnh. Trên đường về lại quê hương, tàu của ngài đã bị bão đánh dạt vào đảo Sicily, thuộc nước Ý Đại Lợi. Ngài tới cư ngụ tại nhà dòng ở Monte Paolo. Nhờ tài lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo đức và thánh thiện, ngài được các bề trên tin tưởng, tín nhiệm, sai đi rao giảng khắp nơi và lo công việc đào tạo, giáo dục cho các tu sĩ trong dòng. Chúa ban sức mạnh cho thánh nhân. Chúa Thánh Thần luôn tác động tâm hồn của thánh nhân, nên lời rao giảng của ngài luôn luôn có sức thu hút, lôi cuốn được nhiều người. Chúa củng cố lời rao giảng của Thánh Anton Padua bằng nhiều phép lạ kèm theo. Thánh nhân đã có ảnh hưởng rất lớn tại Ý, Pháp. Thánh nhân làm việc không mệt mỏi, không ngơi nghỉ. Ngài được đặt tên là Hòm Bia Giao Ước và là cái búa của bọn lạc giáo, đúng như lời sách thánh nói rằng, các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho muôn người nên công chính sẽ chiếu sáng như những vì sao đến muôn thuở muôn đời. Bông hoa tươi đẹp nên Chúa ngắt về với ngài để thánh nhân sống bên Chúa vào ngày 13 tháng 6 năm 1231. Thánh nhân ra đi trong an bình, trở về với Chúa khi ngài mới tròn 36 tuổi tại Arcella, gần Padua, nước Ý. Chỉ một năm sau, ngài đã được Đức Giáo Hoàng Gregorio IX tôn phong hiển thánh vào ngày 30 tháng 5 năm 1232 tại Ý. Thánh nhân rất nổi tiếng về các nhân đức và các phép lạ ngài đã làm. Năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tôn phong Thánh Anton Padua làm tiến sĩ hội thánh. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người đã cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là Thánh Linh Mục Anton. xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô để được nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo. Amen.
Chính Ngài gọi mời con đến cho con hướng đi trong đời, sớm chiều mời chàng thánh kinh suy niệm lời Chúa cao sâu để rồi tìm được lẽ sống. Khi con đã mất niềm tin, ông vui trở lại khi con mong ngày mưa đường sống theo lời
phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.